chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, chị Thu Nga ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thực sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, chị Thu Nga cùng Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả và quý anh chị, Nam California bây giờ trời rất là đẹp, mây khắp nơi và như là sắp chuyển mưa vần vũ, nhưng mà ngày hôm nay thì không có dấu hiệu nào là sẽ có mưa, mặc dù những ngày trước đây thì tiên đoán là sẽ có mưa. Cao nhất hôm nay là 66, thấp nhất 53, và ngày mai thì cao nhất của ở vào khoảng 68-53. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật trở đi thì nhiệt độ sẽ lên từ 74 cho đến 78 và thấp nhất vào khoảng 58-62. Xin trở lại với chị Thu Nga và phần dự báo thời tiết của Dallas Fort Worth ạ.
Thưa anh, xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được trở lại với quý anh chị buổi trưa thứ sáu tại Dallas Fort Worth này. Bây giờ là 87 độ, cao nhất là 91 và buổi tối là 75. Gió thổi cũng khá mạnh, có khi lên đến 30 dặm một giờ, vì vậy cho nên là nó cũng làm mát đi phần nào và mây thì cũng vẫn tiếp tục nhiều từ hôm nay cho tới ngày mai. Ngày mai nhiệt độ cũng vẫn là 91-72 và bắt đầu cũng là giống như California, từ Chủ nhật trở đi thì nhiệt độ sẽ lên cao từ 95 cho tới 97 độ. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của hai miền. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu là 87 độ, với gió hướng nam và gió đông nam ở vận tốc 10 dặm một giờ. Ngày hôm nay trời sẽ không có cơ hội mưa theo bản tin của dự báo thời tiết, và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 90 độ, thấp nhất là 75 độ. Sau đến ngày mai thì cơ hội mưa tăng lên 10%, nhiệt độ cao nhất trong ngày và ngày mai là 88 độ, thấp nhất 73 độ. Và ngày Chủ nhật cũng vậy, nhiệt độ tương tự 88 vào ban ngày và thấp nhất là 73 vào ban đêm, cũng mang theo 10% cơ hội mưa. Và ngày thứ hai là ngày lễ Memorial Day, thưa quý vị, cũng sẽ không có cơ hội mưa và cao nhất là 93 độ, thấp nhất là 73 độ vào ban đêm. Đó là tình hình thời tiết của Houston trong những ngày sắp tới. Và được mời cô Mộng Lan mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, kết quả cuộc kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của Iowa. Thưa quý khán giả, kết quả cuộc kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của Ai Cập cho thấy là ứng cử viên của đảng Huynh đệ Hồi giáo là ông Mohamed Morsi có thể dẫn đầu với đa số phiếu xích sao so với các ứng cử viên có triển vọng khác. Báo chí Ai Cập tường trình rằng kết quả của từng phần của cuộc bầu cử đang dần được công bố ngày hôm nay cho thấy là ông Mohamed Morsi đã nổi lên trong tư cách ứng cử viên đoạt nhiều phiếu nhất tại số khu vực trong cuộc bỏ phiếu kéo dài hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nói rằng cuộc kiểm phiếu không chính thức của họ cho thấy là ông Morsi dẫn trước sát nút ứng cử viên Ahmed Shafik, người ủng hộ một chế độ thế tục và từng nắm giữ chức thủ tướng trong chính quyền của cựu tổng thống Hosni Mubarak. Các kết quả sơ khởi đang trên báo chí cũng cho thấy rằng nhiều ứng cử viên khác cũng được sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Trong đó có ông Abdel Monem Abul Fudud, là một nhân vật Hồi giáo ôn hòa, được sự hậu thuẫn của một số thành phần cấp tiến, tinh tả và thiểu số Kitô giáo. Một ứng cử viên khác là cựu Bộ trưởng Ngoại giao là Amr Moussa, một người cũng ủng hộ chế độ thế tục và từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Mubarak. Thắng lợi của một trong các ứng cử viên có lập trường thế tục sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng kể so với những cuộc bầu cử quốc hội cách đây 6 tháng, khi 70% cử tri đầu phiếu cho các đảng Hồi giáo. Và thưa với quý khán giả là có tổng cộng 12 ứng cử viên ra tranh cử. Nếu không có người nào đạt được thế đa số dứt khoát thì cuộc bỏ phiếu phòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 6. Giữa hai ứng cử viên đạt được nhiều số phiếu cao nhất, người thắng cuộc bỏ phiếu vòng nhì sẽ được loan báo vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Xin trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Mộng Lan. Đúng như vậy, sau 30 năm mới có người mới được đi bầu cử tự do như vậy. Và nói về bầu cử thì thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày bầu cử sớm cuối cùng, ngày 25. Quý vị nào mà chưa có đi bầu ở trong khu vực của mình đi bầu, và ngày bầu cử chính là ngày 29 tháng 5, tức là ngày 3 tới đây. Và một bản tin tiếp theo cũng nóng lắm, đó là Mỹ trả đũa Pakistan vì bỏ tù người đã giúp cho CIA. Và cái quyết định này cũng đem đến cái việc mà cắt 33 triệu Mỹ Kim viện trợ cho Pakistan sau khi mà Islamabad bỏ tù một bác sĩ, người giúp tình báo của Hoa Kỳ tiêu diệt Osama Bin Laden. Theo thông tấn Telegraph thì các nghị sĩ thuộc một ủy ban thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu cùng đồng ý cắt cái viện trợ này trong ngân sách thường niên 800 triệu Mỹ Kim viện trợ cho Pakistan kéo dài 33 năm. Đây là được xem như là một đòn trả đũa của Washington đối với việc Islamabad phạt tù bác sĩ Shakil Afridi và ông này bị buộc tội là phản quốc vì hợp tác với tình báo của nước ngoài. Chính quyền Pakistan đã phán quyết ông Afridi lãnh án ít nhất là 30 năm tù vì tội đồng lõa chống chính phủ và phản quốc nghiêm trọng. Nếu không trả khoản tiền phạt 3.500 Mỹ Kim, án tù sẽ kéo dài thêm 3 năm. Bác sĩ Afridi đã tổ chức một chiến dịch tiêm vaccine ngừa và viêm gan giả ở thị trấn Abbottabad nhằm thu thập mẫu máu của gia đình ông Bin Laden, giúp cho tình báo Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của trùm khủng bố tại đây. Các nghị sĩ Mỹ miêu tả ông này là một người can đảm, anh hùng và yêu nước và yêu cầu cho ông được ân xá. Tuy nhiên, Shaukat Qadi qua đưa là một sĩ quan quân đội Pakistan về hưu, được tiếp xúc với vụ điều tra về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden của Mỹ thì tiết lộ rằng bác sĩ Afridi không hề biết về vụ mục tiêu tình báo Mỹ nhắm đến khi mà thực hiện cái vụ mà tiêm vaccine giả này. Bác sĩ Afridi dự định là kháng án chống lại phán quyết của tòa án Pakistan. Quan hệ của Mỹ và Pakistan đã leo thang căng thẳng sau cái chết của Bin Laden. Pakistan tố cáo Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền vì tấn công đơn phương, trong khi Mỹ thì nghi ngờ chính quyền Islamabad đã bao che cho các phần tử Al-Qaeda. Cái việc mà bỏ tù ông Afridi này càng khiến cho Islamabad cũng bị Washington chỉ trích mạnh mẽ. Nhưng mà phát ngôn viên của chính phủ Pakistan hôm qua khẳng định rằng cái sự việc đã được giải quyết bởi các tòa án Pakistan theo đúng luật pháp của nước này, do đó Mỹ cần phải tôn trọng. Nghị sĩ Peter King, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ thì cho rằng chính quyền Obama đã góp phần gây bất lợi cho ông Afridi khi mà tiết lộ chi tiết về vụ tiêm vaccine giả cho giới truyền thông biết. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì hai phiến quân đã cho nổ một chiếc xe khi mà chiếc xe này đang chạy đến bộ chỉ huy của lực lượng cảnh sát ở một tỉnh vùng trung bộ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là tỉnh Kayseri. Và cả hai phiến quân này đều tử thương và ít nhất là 10 người khác bị thương. Đó là theo lời của phát ngôn viên Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết như vậy. Tuy rằng chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng mà các nhóm ly khai người Kurdish cũng như là một số các nhóm Hồi giáo quá khích khác hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó cũng có cả nhóm Al-Qaeda, đều đã thực hiện những cuộc tấn công bằng bom ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, và ngày hôm nay thì cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà đã có những cái câu hỏi thắc mắc đến cho tất cả những nhân viên cảnh sát an ninh canh gác cái khu vực này khi thấy chiếc xe này xăm xăm chạy vào trong cổng của bộ chỉ huy cảnh sát, thì cảnh sát lại không có phản ứng cho đến khi mà chiếc xe này đâm thẳng vào cổng, lúc đó phát nổ thì đã quá trễ rồi. Và do đó đã có một số các câu hỏi do phía các ký giả cũng như là các thân nhân của những người bị thương đã đặt câu hỏi với lại Sở Cảnh sát địa phương cũng như là Bộ Nội vụ của Thổ Nhĩ Kỳ để có thể trả lời về vụ này. Như chúng ta biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn phải đối phó với nhóm ly khai người Kurd ở sát biên giới với Iraq, luôn luôn tổ chức những cuộc biểu tình chống đối và cả bạo động nữa để mà đòi một vùng tự trị độc lập ở khu vực này. Quý nhé.
Dạ vâng, và trở lại với tình hình của Pakistan hiện nay, thưa quý vị, thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản ông Koichiro Gamba và Ngoại trưởng của Pakistan bà Hina Ravanikar đã có cuộc hội đàm tại Tokyo và đạt được thỏa thuận đảm bảo được hòa bình tại Afghanistan sau khi mà những lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trước đó khẳng định rằng những sứ mệnh chiến đấu ở quốc gia này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014 với việc Hoa Kỳ và những quốc gia khác sẽ rút quân khỏi đây. Và nói về sự ổn định của Afghanistan thì nữ ngoại trưởng Ravanikar cho hay rằng Pakistan hiện nay luôn có ý định cho tiếp tục tạo nên mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng quốc tế. Và trong khi đó, ngoại trưởng của Nhật Bản nói rằng chính phủ của ông đã đưa lời mời bà Kar đến dự hội nghị quốc tế về việc phát triển của Afghanistan, được dự kiến tổ chức tại Tokyo vào ngày 8 tháng 7 sắp tới. Và ngoại trưởng của Nhật Bản cũng đã kêu gọi bên phía Pakistan nên cải thiện quan hệ nhiều hơn đối với Hoa Kỳ. Và hai vị ngoại trưởng cũng cho biết rằng trong số những vấn đề song phương được đưa ra thì họ đã cùng thảo luận biện pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư của công ty Nhật Bản và Pakistan. Và ngoại trưởng Pakistan đã đưa lời đề nghị Nhật Bản tập trung hỗ trợ lĩnh vực năng lượng, bao gồm thực hiện dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện lớn nhất tại Pakistan. Và nhiều quốc gia khác cho rằng Pakistan hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện an ninh tại khu vực Afghanistan và ngăn chặn không để nước này trở thành một khu vực của khủng bố lộng hành. Và Hoa Kỳ đã than phiền về việc quan hệ giữa Pakistan với những nhóm nổi dậy, nhất là với mạng lưới Haqqani, có liên hệ với tổ chức của Taliban. và quan hệ gần đây giữa Hoa Kỳ và Pakistan trong những ngày băng giá phát sinh từ cuộc tấn công từ trên không của Hoa Kỳ vào một trạm kiểm soát biên giới của Pakistan, khiến cho 24 nhân viên an ninh Pakistan thiệt mạng. Và sau vụ tấn công này thì Pakistan đã đóng ngay cả những tuyến đường vận chuyển hậu cần mà lực lượng do NATO dẫn đầu sử dụng đưa vào cứu trợ cho Afghanistan. Và những tuyến đường này được coi là tầm quan trọng lớn đối với kế hoạch rút quân của NATO ra khỏi khu vực Afghanistan vào những ngày sắp tới. Trở lại với cô Mộc Lan.
Vâng, xin mời chị Thu Nga.
Dạ vâng, thưa quý vị, về cái chiến dịch mà bỏ phiếu ủng hộ độc lập tại Scotland, muốn 1 triệu người ở xứ này ký vào bản tuyên bố ủng hộ từ nay cho tới khi diễn ra cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 8 năm 2014. Thủ hiến của Scotland là ông Alex Salmond thuộc Đảng Quốc gia Scotland nói là sẽ có được độc lập nếu mà tới được một cái cột mốc lịch sử năm 2014. Và lời hứa này được đưa ra tại buổi khai trương chiến dịch nói là có cho nền độc lập của Scotland tại thủ phủ Edinburgh. Là một xứ trong Liên hiệp Vương quốc Anh, chúng ta hay nghe gọi tắt là UK, thì Scotland hiện đang hưởng nhiều quyền tự trị gần như một nước, với có cờ riêng, đội bóng riêng, nền tư pháp và giáo dục cùng hệ thống y tế tách biệt khỏi phần còn lại của Liên hiệp. Tuy nhiên, Scotland vẫn không phải là một quốc gia độc lập được Liên hiệp quốc công nhận, vì vương quốc này đã ký hiệp ước chung với lại xứ Anh và Ireland vào năm 1707 lập ra Liên hiệp Vương quốc Anh. Và những người ủng hộ tương lai nằm trong liên hiệp chính trị với Anh quốc thì tin rằng lý tưởng độc lập cho Scotland chưa được đa số các cử tri Scotland ủng hộ và điều đó sẽ không xảy ra. Đảng Quốc gia Scotland, viết tắt là SNP, đóng vai trò dẫn đầu trong chiến dịch này. Và một chiến dịch ủng hộ việc duy trì là phần của Anh quốc sẽ được chờ đợi sẽ khai trương trong năm nay. Còn phe phản đối gồm các cựu bộ trưởng tài chính của Liên hiệp và Vương quốc Anh. Ông Alistair Darling thuộc Đảng Lao động chỉ cho rằng thì một điều tra dư luận trước đó chỉ cho thấy 33% người được hỏi muốn Scotland độc lập hay không. Và theo điều người ta điều tra về dư luận thì hỏi 1.000 cử tri Scotland thì 57% người được hỏi là không ủng hộ việc tách ra, còn 10% thì do dự. Hiện cũng chưa rõ phe vận động độc lập muốn giữ đồng bảng Anh hay là chọn tiền riêng nếu mà tách ra. Và điều chắc chắn là họ cũng muốn rằng Scotland công nhận nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là nguyên thủ quốc gia. Mời anh Thúy Cương.
Vâng, xin trở lại với Mộng Lan cho bản tin kế tiếp ạ.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường và xin cáo lỗi với quý khán giả trong những giờ phút vừa qua có một trục trặc kỹ thuật. Và sáng hôm nay thì quý vị có nghe về một bản tin liên quan đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã vượt quá cái sự cho phép của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Và tuyên bố này của bà Clinton được đưa ra trong phiên điều trần ngày 23 tháng 5 tại Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ. Thì tại phiên điều trần này thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cùng với các chính lãnh quân sự Hoa Kỳ đã có lời đề nghị mạnh mẽ về việc Hoa Kỳ nên tham gia vào cái hiệp ước này hay không. Thì bà Clinton cho rằng việc Hoa Kỳ không phê chuẩn cái công ước này đã làm suy yếu đi cái sự ủng hộ của Washington đối với các đồng minh trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Và bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng phê bình là Trung Quốc đang còn vượt quá cái giới hạn cho phép của mình. Và bản tin mới nhất cho biết rằng Trung Quốc đã bác bỏ cái phúc trình thường niên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà trong đó cho rằng hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc trong năm ngoái xấu đi. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến ngày hôm qua đánh giá tình hình nhân quyền tại Trung Quốc là cực kỳ kém, bởi vì nhà chức trách đã có thêm những nỗ lực nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến và hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay bác bỏ nội dung của phúc trình, cho rằng phúc trình có đầy những cái định kiến. Năm nào thì Trung Quốc cũng bác bỏ phúc trình này và gọi đó là cái chuyện xâm phạm những vấn đề nội bộ của họ. Phúc trình của Hoa Kỳ cũng nói rằng nhà chức trách Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều phương tiện ngoại pháp lý, ví dụ như là quản chế tại gia hoặc là buộc cái người mà họ đang buộc tội phải biến đi chỗ khác để làm các nhà hoạt động chính trị và những người bất đồng chính kiến phải im tiếng. Điển hình như là nhà tranh đấu mù là ông Trần Quang Thành, và người anh của ông hiện nay cũng đã trốn khỏi nhà để mà đi tìm chỗ để nương thân. Phúc trình này cũng được công bố chỉ vài tuần sau khi mà ông Trần Quang Thành trốn khỏi cái tình trạng quản chế tại gia, rồi chạy trốn vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, rồi dẫn đến một cuộc đối đầu ngoại giao ồn ào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Xin trở lại với Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Baghdad cho biết rằng vào ngày hôm nay thì Iran và các cường quốc ở trong khối nói chuyện về vấn đề nguyên tử của Iran là gọi là P5 Plus, cho biết rằng họ sẽ tiếp tục trở lại bàn hội nghị vào tháng tới để cố gắng giảm thiểu những sự đối đầu về vấn đề nguyên tử của Iran, mặc dù cuộc nói chuyện trong mấy ngày vừa qua cũng không có mang lại được kết quả nhiều. Phía bên Iran thì vẫn tiếp tục duy trì rằng họ vẫn có quyền làm việc cải biến chất uranium để dùng trong mục đích hòa bình, và họ còn muốn yêu cầu tất cả các biện pháp chế tài phải được bỏ trước khi mà Iran có thể ngưng những chương trình cải biến chất uranium này. Trong khi đó thì các cường quốc Tây Phương thì lại muốn ngược lại, tức là muốn chính quyền của Iran phải ngưng ngay việc cải biến chất uranium trước khi mà các biện pháp chế tài về kinh tế được hủy bỏ. Đó là hai cái quan điểm hoàn toàn trái ngược với nhau và khó mà có thể đưa đến một cái sự chấp thuận nào. Tuy nhiên cả hai bên đều không muốn bỏ qua những cơ hội có thể giảm căng thẳng bằng đường lối ngoại giao. Phía bên Tây Phương thì không muốn có một cái sự đối đầu cương quyết đến nỗi mà Do Thái sẽ phải nhảy vào vòng chiến khi mà tấn công vào những cơ sở thí nghiệm nguyên tử của Iran theo như lời đe dọa của Do Thái. Ngược lại thì phía bên Iran cũng không có muốn những cái sự đối đầu căng thẳng này sẽ đưa đến những biện pháp chế tài càng ngày càng gây thêm khốn khó cho chính phủ và dân chúng của Iran. Và như vậy thì vào khoảng giữa tháng 6 sẽ có những cuộc họp mới, và lần này thì không có xảy ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nữa mà sẽ được diễn ra tại Moscow của Nga. Và năm cường quốc đó cộng thêm nước Đức, tức là năm nước ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thành ra mới có tên gọi là P5 plus 1. Quý anh.
Dạ vâng, và nói về tân tổng thống của nước Pháp, ông François Hollande, thì khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày hôm nay, thì trong chuyến công du đến Afghanistan không được báo trước một cách bất ngờ, thì tổng thống Pháp François Hollande đang ở thăm khu vực của Kabul, tuyên bố khoảng 2.000 binh sĩ của nước Pháp khi mà tham gia lực lượng ISAF sẽ về nước của ông vào cuối năm 2012 thay vì là 2014. Và ông đã nhấn mạnh rằng sẽ không có quân chiến đấu của Pháp tại khu vực Afghanistan trong năm 2013. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng sau năm 2012, nước Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong những lĩnh vực dân sự như là y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, cũng như giúp đỡ những bộ quốc phòng và nội vụ quốc gia này trong những công tác huấn luyện quân sĩ. Và hiện nay có hơn 3.800 binh sĩ nước Pháp đồn trú tại Afghanistan theo khuôn khổ của lực lượng ISAF do tổ chức NATO Liên minh cầm đầu nhằm giúp ổn định trật tự ở quốc gia này. Và trong chuyến thăm bất ngờ ngày hôm nay thì Tổng thống Hollande trước đó đã đến thăm những binh sĩ nước Pháp và hội đàm với Tổng thống của Afghanistan về tình hình hiện nay cũng như những biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia Pháp và Afghanistan. Và cùng thời gian chuyến thăm của ông Hollande, giới chức trách của Afghanistan cho biết rằng tại đây đã xảy ra 5 vụ nổ bom ở những khu vực tỉnh thành Helmand, Uruzgan, khu vực miền nam của Afghanistan và Kandahar, một khu vực vùng biên giới của Afghanistan ráp danh với Pakistan, làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cảnh sát địa phương và 11 người khác bị thương. Và đa số nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em. Thưa quý vị, trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức kết tội một người mang quốc tịch Trung Quốc là đã tham gia vào một đường dây buôn lậu súng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tòa ra lệnh là phải giữ ông Trí Phú Lĩnh trong tù cho đến khi ra tòa lần tới. Một người mang quốc tịch Trung Quốc khác tên là Lý Liên cũng liên quan đến đường dây này và cũng đã bị bắt hồi đầu tháng. Các nhân viên Liên bang Hoa Kỳ còn bắt giữ luôn ông Joseph DeVos, là một trung sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, vì là nghi can cung cấp vũ khí. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo là cả ba nghi can đã đổi mã số trên nhiều loại súng để mà xóa đi gốc gác của chúng trước khi chở đến Trung Quốc, nơi mà những vũ khí có thể rơi vào tay kẻ gian. Giới chức Bộ Tư pháp thì nói rằng việc mua bán và chuyên chở súng bất hợp pháp là một tội hình sự nghiêm trọng, tạo mầm mống bạo động phá hoại các cộng đồng trên khắp thế giới. Và nếu bị kết tội thì cả ba sẽ đối diện với mức án là 20 năm tù. Xin mời chị Thu Nga.
Cũng liên quan tới Trung Cộng và trở lại cái việc mà tranh chấp trên Biển Đông, thì Bắc Kinh hôm qua là tố cáo Philippines không chân thành trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt thế đối đầu ở bãi đá tranh chấp trên Biển Đông, sau khi mà Manila tố cáo là Trung Cộng đã điều động thêm nhiều tàu đến hiện trường. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đưa ra tuyên bố trên trong lúc mà tình hình căng thẳng leo thang chung quanh việc tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm mà gọi là Hoàng Nham, và Philippines gọi là Scarborough trên Biển Đông, và bãi đá này nằm cách bờ Tây, đảo lớn của Philippines là 230 cây số. Cả hai nước đều tuyên bố là chủ quyền với bãi đá này. Bắc Kinh trước đó thì bác bỏ thông tin mà Philippines đưa ra cho rằng có đến gần 100 tàu đánh cá của chính phủ và ngư dân Trung Cộng quanh bãi đá tính đến thứ hai tuần này. Theo Manila thì số lượng tàu này là do Trung Cộng điều động thêm đến. Tuy nhiên, hôm qua thì báo chí Trung Cộng lại xác nhận một sự hiện diện mạnh hơn ở Scarborough, và ông Hồng Lỗi cũng đã nói rằng Trung Cộng đã tăng số lượng tàu. Hiện thì cả hai đều có tàu đã điều động đến bãi đá suốt từ khi mà vụ đối mặt này xảy ra ngày 8 tháng 4. Khi đó thì tàu tuần tra của Philippines phát giác các tàu đánh cá của Trung Cộng chở nhiều loại hải sản bị cấm đánh bắt. Tàu chiến lớn nhất của Philippines được điều động đến để mà yêu cầu tàu đánh cá Trung Cộng ra đi. Tuy nhiên, các tàu hải giám của Trung Cộng liền chen vào giữa tàu chiến Philippines và tàu ngư dân của Trung Cộng, và cả hai bên đều yêu cầu bên kia là phải rút các tàu đi và tuyên bố bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của mình. Và căng thẳng lên cao hơn khi một số cuộc biểu tình chống Trung Cộng nổ ra ở Philippines, trong khi báo chí và các mạng của Trung Cộng đăng nhiều lời bình luận gay gắt về việc tranh chấp này. Philippines cũng yêu cầu Trung Cộng cùng ra tòa án quốc tế để phân định chủ quyền, nhưng mà Bắc Kinh từ chối. Một số nước, chưa kể Mỹ, được cho là sẽ trang bị cho Philippines để quốc đảo tăng thêm lực lượng hạm đội nước này để phòng vệ. Mỹ cũng đang chuẩn bị giao cho Philippines thêm một tàu chiến nữa. Ngay sau khi những tin này được đưa ra, thì Bắc Kinh tuyên bố rằng việc Manila kéo thêm bên thứ ba và việc tranh chấp sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ Tư cũng phát biểu rằng, giống như Mộng Lan đã nói, là tuyên bố của Trung Cộng mà đòi chủ quyền trên Biển Đông đã vượt quá cái quyền hạn mà luật pháp quốc tế cho phép. Mời anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga, và thưa quý vị, trở lại với tin tức liên quan tình hình ở bên Syria. Thì ngày hôm nay một bản tin giáng AP đánh đi cho biết rằng hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục xuống đường ngày hôm nay để phản đối chế độ của ông Assad, trong khi những cuộc giao tranh vẫn diễn ra tại một số các thành phố giữa các lực lượng đối lập, bây giờ gọi là kháng chiến, và lực lượng của chính phủ. Và tại Geneva ngày hôm nay thì một ủy ban về các vấn đề nhân quyền của bên Syria do Liên Hiệp Quốc ủng hộ đã đưa lên tiếng cho biết rằng cả hai phe, tức là phe chính phủ cũng như là phe kháng chiến, đều có những hành động vi phạm nhân quyền. Phía bên phe kháng chiến thì họ đã gia tăng những vụ bắt cóc cũng như là hành quyết những nhân viên làm việc cho chính phủ, hoặc là những quân nhân đã bị họ bắt trong những cái trận giao tranh, mà thay vì phải đưa ra giam giữ theo quy chế tù binh chẳng hạn như vậy. Trong khi đó, phía bên chính phủ thì cũng bị tố cáo là đã bắt hàng ngàn người dân Syria mà không có hề có đưa những tội trạng hoặc là xét xử gì họ, và những người này bị bắt cóc dắt đi thì bây giờ cũng không biết là bị giam giữ ở đâu, mà những nhà tù ở bên Syria thì rải rác khắp nơi, và do đó chính các thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc cũng không biết họ bị giam giữ ở đâu, chưa kể đến việc họ phía bên chính phủ cũng có những toán hành quyết chuyên môn đi bắt những thành phần đối lập võ trang, và sau đó thì họ đã bị xử bắn ngay tại chỗ. Phía bên chính quyền của Tổng thống Assad thì ngược lại cho rằng tất cả những cái đây chỉ là những cái hành động của phía bên chính phủ để chống lại phe khủng bố thôi, chứ họ không bao giờ gọi là phe kháng chiến hoặc là phe đối lập. Đó là do chính lời của Tổng thống Assad nói chuyện với lại đặc sứ của Iran ngày hôm nay có mặt tại thủ đô Damascus. Cho đến bây giờ thì Iran vẫn là một trong những đồng minh mạnh mẽ nhất của Syria và luôn luôn lên tiếng bênh vực Syria. Iran vẫn lén lút chuyên chở vũ khí sang bán cho Syria mặc dù những sự cấm vận của Liên Hợp Quốc. Và cho đến bây giờ thì Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đưa ra dự đoán đã có ít nhất là trên 9.000 người đã bị giết suốt trong vòng 15 tháng qua, và con số này vẫn ngày càng gia tăng. Trong khi đó thì 250 thanh tra của Liên Hợp Quốc hiện tại đang trải đều ra khắp nước Syria để mà có thể theo dõi một cuộc cương bắn đã kéo dài hơn 2 tuần nay. Nhưng mà mỗi ngày thì đều có những vi phạm này, và các thanh tra này cũng không biết làm gì hơn là chỉ có ghi nhận và quan sát mà thôi. Quý anh.
Dạ vâng, và trở lại với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói về những vùng biển tranh chấp, thưa quý vị. Thì bên phía Indonesia và Malaysia vừa qua đã đưa ra cùng bàn thảo cũng như giải quyết những khu vực mà có tàu ngư dân ra vào. Và được biết eo biển Malacca là một trong những khu vực tranh chấp của Malaysia và Indonesia. Và ngày hôm qua, hai quốc gia này đã bắt đầu phiên thảo luận với những người có cấp tướng của hải quân đầu tiên về việc giải quyết tàu thuyền ngư dân qua lại ra vào những vùng biển tranh chấp giữa hai quốc gia. Và hiện nay, được biết hai quốc gia này đã đạt được nhiều sự đồng ý quan trọng trong những bước đầu tiên. Và phiên thảo luận này diễn ra tại thành phố Batam của tỉnh đảo Riau của Indonesia, là một hành động để mà bắt đầu cho một cái hiệp định MOU về phía chính phủ của hai quốc gia này nói về quy tắc giải quyết những vấn đề liên quan đến đường biển tại khu vực Bali vừa được ký kết vào ngày 27 tháng 1 vừa qua. Và cũng trong phiên họp này thì cơ quan của đường biển Bakor Kemal của Indonesia với vị thiếu tướng hải quân Triusko dẫn đầu và cùng nói chuyện với cơ quan thực thi an ninh hàng hải của Malaysia do một vị thiếu tướng hải quân Jay Hassan cùng với nhau đồng ý sẽ không bắt giữ ngư dân nếu mà bất cứ người nào đi ra vào những vùng biển tranh chấp, nếu mà họ không mang theo vũ khí, chất nổ hoặc là những dụng cụ có thể đe dọa an ninh của mỗi quốc gia này. Và được biết nếu mà phát hiện trường hợp vi phạm thì lực lượng của mỗi nước sẽ thẩm vấn, sau đó thả về và buộc họ quay lại vùng lãnh hải quốc gia an ninh của mình. Và trong những trường hợp có bất kỳ biểu hiện đe dọa an ninh nào hoặc là đi vào khu vực đã được xác định biên giới rõ ràng thì những người ngư dân này sẽ bị giữ lại để mà giải quyết một cách hợp pháp. Và theo hiệp định MOU nói trên thì hiện nay hai quốc gia Indonesia và Malaysia có chung 5 vùng biển. Từ lâu đã là những nơi mà những người thường đánh cá ở khu vực này, hai quốc gia hay qua lại. Và trước khi thỏa thuận có hiệu lực thì thường xảy ra những vụ lực lượng tuần tra hai quốc gia bắt giữ ngư dân của nước kia với nhau gây ra nhiều hiềm khích. Nhưng mà nay chuyện này đã được giải tỏa thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ người sa sút trí nhớ, tức là cái bệnh mà Alzheimer ở các nước giàu nghèo ngang ngửa với nhau. Từ nhiều năm qua thì các chuyên viên y tế vẫn tin rằng cái chứng sa sút trí nhớ tại các nước có mức thu nhập và trung bình không có phổ biến bằng những cái nước giàu. Nhưng mà khi các khoa học gia thuộc trường Đại học King's ở London tiến hành cuộc khảo sát kéo dài 10 năm tại 6 quốc gia đang phát triển như là Cuba, Trung Quốc, Cộng hòa Dominica, Mexico, Peru và Venezuela, thì các khoa học gia này thấy rằng những cái ca mà sa sút trí nhớ cũng ngang bằng với các nước giàu. Ông Martin Prince là giám đốc của Viện Tâm Thần của trường Đại học King's ở London, cũng là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết trên thế giới có khoảng 36 triệu người bị sa sút trí nhớ, và cái con số này tăng gấp đôi mỗi năm. Cuộc nghiên cứu của nhóm ông còn gợi ý rằng trong vòng 40 năm tới thì đa số những người bị sa sút trí nhớ thuộc các nước nghèo. Nhóm ông Martin Prince đã phỏng vấn hơn 12.000 người từ 65 tuổi trở lên tại các nước có mức thu nhập trung bình. Không những phỏng vấn số người này mà còn phỏng vấn liên tục những người trong gia đình của họ. Cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng cũng giống như các nước giàu, những người nghèo có trình độ học vấn cao hoặc là thường xuyên có những hoạt động về trí óc thường hay bị động não sẽ có xu hướng tránh được hoặc là chậm mắc chứng sa sút trí nhớ. Ông Kinh nói rằng tại các nước có mức thu nhập trung bình thì nếu phát giác sớm những cái triệu chứng nhẹ hay là vừa phải về vấn đề sa sút trí nhớ thì chẳng những người mắc chứng này có lợi lại được chăm sóc sớm hơn mà thân nhân của họ cũng bớt được bận rộn lo âu hoặc là chuẩn bị sẵn tinh thần để cải tiến cuộc sống khi chăm sóc cho người bị sa sút trí nhớ. Xin trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Mộng Lan. Vẫn quay sang tình hình của Á Châu thì thưa quý vị, lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Bangkok, Thái Lan để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á vào tuần tới, đánh dấu chuyến đi nước ngoài đầu tiên của bà sau 24 năm. Và tin mới nhất cho hay là Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, theo nghị trình cũng sẽ có mặt ở hội nghị, có thể sẽ thôi không tham dự diễn đàn mà chỉ thăm chính thức Thái Lan vì sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi. Bà Aung San Suu Kyi đã bị quản chế tại gia trong suốt 2 thập niên qua như một tù nhân chính trị. Tuy nhiên, trong tiến trình cải cách dân chủ đang diễn ra tại Miến Điện thì bà được trả tự do vào cuối năm 2010 và giành một ghế trong quốc hội thông qua cuộc bầu cử bổ túc hồi tháng 4. Và hồi đầu tháng 5 thì bà vừa được cấp chiếu kháng lần đầu tiên sau hơn 2 thập niên. Trước đó thì bà lo ngại rằng nếu mà bà rời khỏi Miến Điện, bà sẽ không được phép quay trở lại. Bà Aung San Suu Kyi cũng có kế hoạch tới châu Âu vào tháng tới để nhận giải Nobel Hòa Bình, giải thưởng mà bà giành được từ năm 1991 tại Na Uy vào hôm 16 tháng 6. Và lãnh đạo dân chủ đối lập đã nhận lời mời sẽ phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Anh, dự định vào ngày 21 tháng 6 trong chuyến thăm Anh Quốc, nơi bà sống cùng với chồng và các con trai nhiều năm liền. Năm 1988, bà Aung San Suu Kyi
đã về Miến Điện để chăm sóc mẹ ốm. Ngay sau đó thì các cuộc biểu tình nổ ra và bà không rời khỏi đất nước kể từ thời gian ấy. Và quyết định ra nước ngoài lần này cho thấy thái độ tin tưởng của bà đối với chính quyền Tổng thống Thanh Sen, người đã mang lại cải tổ sau khi ông lên nắm quyền hồi năm ngoái trong đợt bầu cử lần đầu tiên diễn ra sau 20 năm. Bà cũng đã nhận lời đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Mời anh Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đến thành phố Des Moines của tiểu bang Iowa để cho những cuộc vận động bầu cử tranh cử cho năm nay của ông, và ông đã dùng những cái cuộc hội luận ngày hôm nay để mà tấn công ông Mitt Romney về các vấn đề. Ông Mitt Romney đã chỉ trích Tổng thống Barack Obama về vấn đề thiếu nợ của chính phủ liên bang cũng như là vấn đề lạm phát, và ông cho rằng ông Romney là một người chỉ có biết quyền lợi của corporate, tức là những đại công ty và những người nhà giàu, như trước đây ông ta đã từng tuyên bố. Và Tổng thống Barack Obama còn nói rằng ông Romney chỉ biết làm thế nào để có thể kiếm được nhiều lợi tức và quên đi những cử tri, những người dân Hoa Kỳ thuộc giới trung lưu cũng như là giới có những cái lợi tức thấp. Và ông cũng đưa ra một số các thí dụ về những thành tích của ông Romney ông ta đã làm kể từ khi ông ta đã từng là những tổng giám đốc của các công ty lớn. Và ngay tại địa phương này, ở tại Iowa, thì một số các quảng cáo ở trên TV đã cho thấy rằng những cái vụ tấn công này rất là mạnh mẽ, về những hình ảnh của Mitt Romney là một người đại diện cho giới có tiền bạc, giới có thế lực. Ngược lại thì ông Romney vào khoảng đầu tháng vừa qua khi mà ông tới Des Moines, ông cũng đã cho biết rằng Tổng thống Barack Obama đã tạo ra một số nợ khổng lồ mà mỗi một ngày nếu chúng ta không có thể nào tìm cách giải quyết thì số nợ này càng ngày sẽ càng tăng lên, nhất là về phía bên ủy ban vận động của Romney cũng như là phía bên đại hội của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những cái lời công bố cho rằng số nợ 5.000 tỷ bây giờ càng ngày càng tăng, đã lên quá đến 15.600 tỷ rồi. Và đó là một trong những vấn đề mà phía bên Đảng Cộng Hòa dùng để tấn công phía bên Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên Tổng thống Barack Obama cũng không vừa gì. Ông cho rằng khi mà ông Romney tới tiểu bang Iowa để nói về vấn đề là những cái cánh đồng này đang bị cháy, tương tự như là những cái sự đang xảy ra về vấn đề tài chính của Hoa Kỳ, thì ông bảo thực sự ra cũng không có đám cháy nào cả, chỉ có những cái gì thừa thãi của những con bò để lại mà đây mà thôi. Thì đó cũng là một trong những cách nói để mà chống qua chống lại với nhau. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Về bên lại cuộc sống thì ngày thứ hai này là ngày Memorial Day, là ngày tưởng nhớ đến những cựu chiến binh. Và được biết tại Nashville, Tennessee thì một ngôi sao nhạc đồng quê, Tim McGraw là chồng của Faith Hill, sẽ trao tặng cho những người cựu chiến binh và gia đình của họ 25 căn nhà không phải trả góp hàng tháng tại những chặng dừng chân của người ca sĩ này. Và trong một chuyến lưu diễn chung với Kenny Chesney, là được mệnh danh là Brothers of the Sun, thì Tim McGraw sẽ cùng trao tặng những căn nhà. Và được biết Tim McGraw mở đầu chiến dịch biết ơn chiến sĩ với buổi hòa nhạc Memorial Day tại Hí viện Beacon của thành phố New York. Và trong một cuộc phỏng vấn thì Tim McGraw kể lại rằng gia đình của ông bao gồm em gái, chú và ông nội và một người bạn thân đã từng là cựu chiến binh. Và Tim McGraw còn nói rõ rằng ông biết những người này đã dành suốt đời của mình để mà phục vụ Hoa Kỳ tại khu vực của Afghanistan cũng như là Iraq. Thì vị trí của ông hiện nay là có thể làm được những việc như thế này sẽ gắn sức để mà cung cấp một nền tảng vững chắc cho những cựu chiến binh và gia đình của họ tại quê nhà Hoa Kỳ. Và những người hâm mộ Tim McGraw có thể theo dõi chương trình lưu diễn của McGraw qua mạng lưới YouTube hay là mạng xã hội của Pentagon Channel. Và được biết Tim McGraw hợp tác với cơ quan từ thiện Operation Homefront và Chase trong chương trình Homefront với sự đóng góp của chương trình Lifting Lives thuộc Học viện Nhà Đồng Quê ACM và The Premier Group đại diện cho những hội nhà sản xuất đồ đạc gia dụng thưa quý vị. Và chương trình lưu diễn Brothers of the Sun được bắt đầu vào ngày 2 tháng 6 tại thành phố Tampa của Florida, kéo dài qua suốt tháng 8. Và Tim McGraw dự định trong chuyến lưu diễn tặng 25 căn nhà cho những cựu chiến binh, thì ông cũng sẽ đưa ra những tác phẩm mới để mà chuẩn bị cho album đầu tiên trong bộ Big Machine Records sắp sửa được phát hành những ngày sắp tới. Thưa quý vị, trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, có một bản tin vui vui ngày hôm nay liên quan đến hãng hàng không Trip Airlines của Ba Tây tuyên bố rằng một nữ phi công của hãng đã đuổi một hành khách khỏi máy bay là vì cái thái độ kỳ thị giới tính của anh ta. người đàn ông này đã bị buộc ra khỏi cái khoang trước khi mà máy bay cất cánh. Và lý do của hành động này, theo tuyên bố của Trip Airlines, là bởi vì anh này đã làm ồn và đưa ra những lời nhận xét mang tính kỳ thị giới tính khi biết phi công là một phụ nữ. Sau một vài tiếng đồng hồ chậm trễ, thì phi cơ cũng lên đường và thực hiện hành trình đã định. Trip Airlines cũng từ chối cung cấp dữ kiện về người đàn ông có liên quan tới sự việc trên, đồng thời khẳng định rằng sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ hành động phân biệt giới tính nào trên các chuyến bay của hãng. Vị khách này sau đó đã bị cảnh sát áp giải khỏi sân bay Belo Horizonte của Brazil. Trip Airlines là một trong những hãng hàng không hàng đầu của Brazil và có nhiều điểm dừng chân nhất trong khu vực châu Mỹ Latin. Hãng này có khoảng 1.400 nhân viên là phụ nữ, và Trip Airlines nổi tiếng bởi hình ảnh đẹp và thái độ phục vụ lịch sự đúng mực trong các chuyến bay. Anh xin trở lại với chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga cũng đọc cái bản tin này thì nó cũng thấy nó ngộ ngộ thiệt. Vâng, và bây giờ thì quay sang với tình hình ở Việt Nam thì thưa quý vị, cái vụ mà đưa tin vụ đánh hai nhà báo thì bây giờ họ ngừng rồi. Và theo hãng thông tấn BBC cho biết là yêu cầu là ở trong nước là yêu cầu không nhắc thêm vụ hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tức là VOV, bị hành hung trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang. Và một số vị có trách nhiệm mà BBC Việt ngữ đã liên lạc thì xác nhận với điều kiện giấu tên rằng các tổng biên tập đã nhận lệnh miệng từ ban tuyên giáo trung ương đưa xuống là không được đưa tin gì nữa về việc này cho đến khi giải quyết xong. Ban tuyên giáo cũng yêu cầu sự việc để Ủy ban tỉnh Hưng Yên giải quyết và báo cáo với lại Ban Bí thư. Và Ban Bí thư Trung ương Đảng của Cộng sản là cơ quan giám sát công việc của đảng, hiện nay gồm có 10 người mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà báo bị đánh là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long cũng được yêu cầu là không được phát biểu gì thêm với báo chí. Họ bị công an vây đánh trong một đoạn video được lan truyền trên mạng về vụ cưỡng chế ở Văn Giang cách đây đúng một tháng. Đến nay thì cũng chưa có, Cộng sản cũng chưa có công bố cuộc điều tra này. Và mà hãng thông tấn BBC cũng đã liên lạc được với bà Phạm Vân Hương là giám đốc trung tâm tin của VOV. Nhưng mà bà này, bà nói là bà không có biết gì về cái tiến trình xử cái việc này vì bà mới đi ở ngoại quốc về. Và lần gần đây nhất thì báo chí trong nước đề cập đến việc này và có cuộc trao đổi với báo chí của ông Bùi Huy Thanh là chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên và là người phát ngôn của tỉnh hôm 21 tháng 5. Ông này cho biết là Ủy ban Nhân dân tỉnh đang ra lệnh công an tập trung và điều tra. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận là tiến bộ điều tra hơi chậm bởi vì không có căn cứ nào cả. Và ông cũng than phiền là đoạn video phát lên trên mạng mờ tịt như thế thì làm gì được. Và ông cũng phân trần là cũng theo luận điệu của những tên Cộng sản là việc hai nhà báo bị đánh là không phải do anh em cố ý mà chỉ do bộc phát của anh em lúc ấy mà thôi. Mời anh Hy Cường.
Thưa quý vị, và liên quan đến những bản tin thời tiết ở bên Hoa Kỳ thì ngày hôm nay hai đám cháy lớn đang hoành tại vùng phía nam của tiểu bang New Mexico đã cùng gặp nhau và kết thành lại thành một đám cháy lớn hơn nữa và đã trải qua tất cả địa phận của năm tiểu bang là từ Arizona sang Colorado, Nevada, New Mexico và Utah, đã đưa đến sự di tản của một số các làng mạc nhỏ ở nơi xảy ra những cái đám cháy này, và ít nhất là 170 dặm vuông đã bị cháy suốt trong từ hồi giữa tháng vừa qua. Tại Arizona là đám cháy lớn nhất tại vùng Grand Canyon, và tại những tiểu bang khác như là bên New Mexico thì ngay tại một khu vực được tên là Whitewater Body Complex thì cũng có một số các làng mạc và dân cư ở đây đã phải di tản. Tuy rằng sự thiệt hại về nhân mạng thì rất là may mắn không có xảy ra. Gió vẫn thổi lớn tại khu vực này với sức gió có khi lên đến 25 dặm một giờ và di chuyển khá nhanh, do đó thì các nhân viên chữa lửa của các tiểu bang này đã phải rất là khó khăn mà cũng không có thể nào mà kiểm soát được ngọn lửa. Hiện tại vẫn đang hoành riêng về tại Nevada và Utah thì những ngọn lửa này đe dọa một số các khu vực nhà cửa vào khoảng phía nam của thành phố Salt Lake City. Nhưng mà trời khí hậu ở tại những vùng này từ bây giờ cho đến ngày mai, ngày mốt thì cũng lặng gió và cũng có thể có những cơn mưa nhỏ. Do đó thì các nhân viên chữa lửa cũng như là sở chữa lửa của tiểu bang và liên bang đều nghĩ rằng họ có thể làm ngưng lại các cái cuộc cháy này trong vài ngày nữa mà thôi. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, nói về tình hình của Hoa Kỳ, bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, nói về việc thống đốc cựu thống đốc của Massachusetts ông Mitt Romney cho rằng Tổng thống Obama có những chính sách thất bại về nền giáo dục. Còn để phản kháng lại thì Tổng thống Obama nói rằng trong vòng 10 năm nữa, ông đảm bảo rằng người dân Hoa Kỳ sẽ tốt nghiệp với bằng đại học cao nhất trên thế giới. Và cựu thống đốc Mitt Romney đã đáp lại chỉ trích của ban vận động tranh cử của Tổng thống Obama về một hồ sơ Bank Capital, và ông tuyên bố với tạp chí của Time rằng người có sự nghiệp kinh tế là một người thích hợp để mà làm tăng trưởng nền kinh tế của Hoa Kỳ hơn là một người hoạt động chính trị và làm việc ở những nơi có tổ chức công cộng. Và tại đây, gần đây ông đã đưa ra nhiều những đoạn video trong campaign quảng cáo của mình trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc trên chiếc ghế tổng thống. Thì hiện nay, Tổng thống Obama đã đưa ra lời chỉ trích thành tích của ông Romney là một viên chức của Bank Capital với lý lẽ rằng làm việc xin lợi cho những nhà đầu tư không giống như việc của một người tổng thống, bởi vì tổng thống là người lo cho toàn dân, còn một người mà lo cho đầu tư là một người chỉ lo cho một nhóm người riêng của họ mà thôi. Trong một bản tin khác thì ông Mitt Romney đã chỉ trích ông Obama, nói rằng trong nhiệm kỳ của ông Tổng thống Obama thì học đường tại Hoa Kỳ đã không được cải tổ. Và trong một dịp thay đổi về trọng tâm hiếm hoi không phải là kinh tế, ông Mitt Romney đã mô tả hệ thống học đường dưới thời của Tổng thống Obama là một sự thất bại bởi vì những thủ lãnh công đoàn đã từ chối những việc cải tổ ngành giáo dục hiện nay. Và ông cũng nhắc lại một hệ thống giáo dục với ý định thu hút cử tri gốc người Nam Mỹ mà đa số ngã về bên phía của Tổng thống Obama. Và trong cuộc nói chuyện với cử tri Nam Mỹ là những người thương gia, thì cựu thống đốc ông Mitt Romney nói rằng ông đã tránh nói tới những việc cải tổ chính sách di trú. Và ông đã cho biết hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ có nền giáo dục như là một thế giới thứ ba. Và ông hứa sẽ tưởng thưởng những nhà giáo dạy giỏi không kể trên những thâm niên và cho phép phụ huynh chọn lựa khi mà gửi con đến trường, đồng thời làm giảm ảnh hưởng của nghiệp đoàn giáo chức. Và theo lời của ông thì nghiệp đoàn giáo chức là những nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ và là một trong những thế lực hậu thuẫn lớn mạnh nhất của Tổng thống Obama hiện nay, cho nên Tổng thống Obama không thể nào cưỡng lại được, bởi vì quyền lợi của những học sinh của ông cũng song song với việc quyền lợi của ông trong chính đường của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Tổng thống Obama tiếp tục tấn công đối thủ của mình về khả năng tạo ra việc làm, và ông cũng tuyên bố tại thành phố Denver rằng Mitt Romney học những bài sai lầm. Và ông ta nghĩ rằng nếu mà những tổng giám đốc và nhà đầu tư như là Mitt Romney trở thành giàu có thì tất cả những người dân cũng tự động trở nên giàu có. Và ông còn nhấn mạnh, khi mà xin vào thị trường tự do thì người dân Hoa Kỳ tin vào việc chấp nhận may rủi và cũng hiểu rằng điều ấy không xảy ra trong khoảng trống. Và điều ấy xảy ra trong những trường học xuất sắc vì người tài chính được giám sát kỹ hơn và việc những cơ sở hạ tầng được tăng mạnh hơn với nhiều lý do khác. Và dường như thống đốc Mitt Romney không hiểu điều này. Và được biết, ông Mitt Romney đã nêu ra những vấn đề giáo dục trong lúc những viên chức tại thủ đô còn đang bàn cãi về việc gia hạn lãi suất thấp với tiền vay mượn của học sinh, sinh viên khi đi học đại học. Và lá phiếu cử tri của những người Nam Mỹ là rất cần thiết tại những tiểu bang như là Florida, Colorado, Virginia, North Carolina và New Mexico hiện nay. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa với ba miền California, Dallas và Houston. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Những chương trình khác trong ngày sẽ trở lại trong một vài thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, khi ánh nắng tháng 5 bắt đầu chói chang thì ai cũng biết rằng ngày lễ chiến sĩ trận vong đang trở về. Đây là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ, ngày để dân Mỹ tri ân và tưởng niệm các vị anh hùng còn sống hay đã hy sinh trong các trận chiến sau cuộc nội chiến năm 1860. Nhiều nơi, các hội đoàn cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được mời đến tham dự các buổi lễ tưởng niệm tri ân. Cùng với cựu quân nhân Hoa Kỳ tổ chức tại khuôn viên, các nghĩa trang, đặc biệt là các nghĩa trang quân đội. Tại nghĩa trang Moore Arlington, Texas, mỗi năm, ngày Memorial Day, phái đoàn của Việt Nam cũng được mời một cách long trọng để cùng với phái đoàn cựu quân nhân Mỹ và các quốc gia khác cùng nhau tưởng nhớ các vị anh hùng đã vĩ quốc vong thân. Đặc biệt hơn nữa, phái đoàn của cộng đồng Việt được hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và cùng với các đoàn thể khác đặt vòng hoa tưởng niệm trước khán đài. Người Việt tị nạn Cộng sản nhân dịp này cũng ghi ơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh và còn hàng nghìn người vẫn còn mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ đã từng là đồng minh sát cánh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cố ngăn chặn làn sóng đỏ từ phương Bắc. Quân đội Hoa Kỳ cũng như quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ lý tưởng tự do. Những người lính không thua ngoài mặt trận nhưng đã thua trong ván bại chính trị mà phong trào phản chiến đã đóng góp một phần lớn cho sự thất trận của miền Nam. Từ đó, cảnh tượng hoang tàn mới thật sự bắt đầu. Kẻ thắng thế, miền Bắc đã trả thù tàn bạo quân dân cán chính miền Nam. Những người lính miền Nam đã bị bỏ vào những ngục tù dã man nhất thế giới. Họ bị bỏ đói, bị làm lao động, bị đánh đập, bị giết chết bằng nhiều cách khác nhau. Chế độ của kẻ chiến thắng đã rõ nét là của những tên hèn hạ, hung ác, vô nhân. Họ trả thù những người còn sống sót mà họ cũng không từ nang trả thù cả những người đã chết. Rõ nét nhất là bức tượng tiếc thương tại Nghĩa trang Biên Hòa đã bị Cộng sản giật sập sau khi cưỡng chiếm miền Nam. Nghĩa trang Biên Hòa trở thành hoang vu, mộ bia bị đập phá, cây cối mọc tùm, đường bộ chạy ngang dọc, không người chăm sóc. Nhà cầm quyền Cộng sản đã muốn biến nghĩa trang quân đội thành nghĩa trang dân sự để dễ bề san bằng hoặc di chuyển mộ phần đi nơi khác, trong kế hoạch xóa đi dấu vết, nơi nằm xuống của những người đã hy sinh xương máu bảo vệ quê hương. Nhìn cảnh tan hoang, bị cha đạp của nghĩa trang, ai cũng phải nhỏ lệ xót thương. Trong khi mồ mả của chiến binh miền Bắc thì được sơn phết chăm sóc cẩn thận, chứng tỏ sự trả thù hèn hạ của những bộ óc đỉnh cao trí tuệ. Trong khi nhìn lại lịch sử nước Mỹ, sau khi cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài 4 năm, chỉ huy quân miền Nam là tướng Robert E. Lee ra đầu hàng tại Richmond, thủ đô của Virginia, tướng Lee đã nói với các binh sĩ hãy từ bỏ lòng thù hận, để thế hệ con cháu của quý vị nhớ rằng họ đều là đồng bào, là công dân của nước Mỹ. Và tướng thắng trận Grant thì lại nhắc nhở quân lính không được ăn mừng và đã nói rằng những kẻ thua trận chính là đồng bào của chúng ta đây. Và chính nhờ lời nhắc nhở này mà hàng chục vạn tù binh đã được bình an trở về với gia đình trong sự tôn trọng tuyệt đối của phe chiến thắng. Sau đó, Tổng thống Abraham Lincoln đã ra lệnh cho thu thập lại tất cả thi hài của lính của hai miền Nam Bắc, khoảng 7.000 người, để an táng tại Nghĩa trang Quốc gia ngày 19 tháng 9 năm 1863. Cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang cảm khái Nghĩa trang Quốc gia Hoa Kỳ đã viết: "Về đây, cùng tới đây, chia nhau nghĩa trang này, không lời hờn oán đắng cay, Bắc Nam cùng mạch sống, thắng thua đều anh hùng, bốn mùa hoa nở rộ, dưới mộ đài hùng tráng, chung dòng tổ quốc ghi công." Trong khi những người anh hùng của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa trang Biên Hòa ngậm ngùi uất ức có khác gì những dòng thơ của Thanh Nam: "Ta như người lính vừa thua trận, nằm giữa sa trường nát gió mưa." Sa trường đây là chốn nghĩa trang đã bị nát tan, không chỉ bởi gió mưa, mà nát tan do bọn cầm quyền hèn hạ đập phá trả thù. Nhưng hình ảnh oai hùng của các anh không bao giờ xóa nhòa trong lòng người dân Việt. Và dù các anh có thua trong một cuộc chiến tranh không cân xứng, nhưng các anh đã hoàn thành phương châm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.